Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ hai ngày 15 tháng 5 năm 2023. Trẻ và già từ nước Anh và toàn cầu, các nhà lãnh đạo thế giới và thường dân, hàng vạn người đã tề tựu về trung tâm London để chứng kiến một khoảnh khắc hệ trọng trong lịch sử khi quốc vương Charles đăng quang.
All this I promised to do. The things which I have here before promised, I will perform and keep. So help me God.
Nhưng theo những người gốc Việt sinh sống ở London, vua Charles đệ tam lên ngôi vào lúc nước Anh trải qua giai đoạn khó khăn về kinh tế và sức hấp dẫn của ông không bằng cố nữ hoàng, nên không khí có vẻ trầm lắng hơn các sự kiện hoàng gia khác.
Những dịp lễ hoàng gia khác người ta cắm cờ ở mọi nơi, nhà ai cũng cắm cờ, nhưng lễ đăng quang này chẳng có mấy người xôn xao.
Còn tại khu vực thủ đô Washington của Mỹ, cộng đồng gốc Việt hướng về cội nguồn khi tổ chức giỗ tổ Hùng Vương sau hơn 2 năm gián đoạn vì đại dịch COVID.
Mình là người Việt, mình là người Á Châu sống ở Mỹ và mình hướng về cội nguồn với một cái tinh thần đoàn kết.
Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe.
Trẻ và già, người Anh và người nước ngoài, các nhà lãnh đạo thế giới và thường dân, hàng chục ngàn người tề tựu về London để dự lễ đăng quang của quốc vương Charles. Họ có mặt ở đó vì những lý do khác nhau. Nhiều du khách lớn tuổi muốn thể hiện sự ủng hộ đối với chế độ quân chủ. Một số người trẻ cho biết họ chỉ muốn chứng kiến lịch sử. Những người khác thì muốn góp mặt trong ngày lễ lớn.
St. Clergy of England and to the churches there committed to their charge, or any of them.
All this I promise to do. The things which I have here before promised, I will perform and keep. So help me God.
Nghi lễ này dành cho quốc vương và vương hậu Camilla có lịch sử từ 1.000 năm trước. Và sự lộng lẫy hoành tráng có những điểm tương đồng rõ ràng với lễ đăng quang của mẹ của nhà vua, nữ hoàng Elizabeth, người đã từ trần vào tháng 9 năm ngoái. Nhưng buổi lễ đặc biệt này cũng cố gắng thể hiện một chế độ quân chủ hướng tới tương lai với sự hiện diện của các nhà lãnh đạo từ tất cả các tín ngưỡng và những người tham gia phản ánh một vương quốc Anh đa dạng hơn. Bản thân Thủ tướng Rishi Sunak là nhà lãnh đạo da màu đầu tiên của vương quốc Anh và là nhà lãnh đạo theo đạo Hindu đầu tiên của nước này.
Pledge my loyalty to you and faith and truth I will bear unto you as your liege man of life and limb. So help me God.
Nhưng có những dấu hiệu khác cho thấy chế độ quân chủ đã thay đổi như thế nào. Ví dụ, hoàng tử William cam kết trung thành với cha mình tại đây, trong khi em trai là hoàng tử Harry không có vai trò chính thức nào trong sự kiện này sau khi giữa họ xảy ra bất hòa công khai. Anh và hoàng tử Andrew, người đã từ nhiệm liên quan tới cáo buộc quan hệ tình dục với thiếu nữ, theo dõi từ hàng ghế thứ ba phía sau các thành viên khác của hoàng gia. Các cuộc khảo sát ý kiến cho thấy công chúng Anh nhìn chung tán thành Charles trong tư cách quốc vương và đa số vẫn ủng hộ chế độ quân chủ, mặc dù những người trẻ ít hứng thú hơn nhiều. Và có những cuộc biểu tình như thường xảy ra ở những sự kiện như thế này, bao gồm việc bắt giữ một thủ lĩnh chống chế độ quân chủ và vài người khác vài giờ trước lễ đăng quang. Tổ chức của ông Graham Smith, được gọi là Republic, đã nói họ sẽ tổ chức cuộc biểu tình lớn nhất chống lại một vị quân chủ trong lịch sử hiện đại. Cảnh sát London nói họ sẽ không khoan dung nếu xảy ra việc gây rối. Nhóm này cho biết hàng trăm biểu ngữ biểu tình của họ cũng đã bị lấy đi. Đối với những người ủng hộ, đó là một cảnh tượng ngoạn mục với sự tham gia của hơn 4.000 binh sĩ diễu hành từ 39 quốc gia. Có lẽ không đủ ngoạn mục để thu hút toàn bộ sự chú ý của hoàng tử Louis, con trai nhỏ của hoàng tử William, khi các hoạt động lễ lạc bắt đầu.
Charles đệ tam lên ngôi vào lúc nước Anh trải qua giai đoạn khó khăn về kinh tế và sức hấp dẫn của ông không bằng cố nữ hoàng, nên không khí có vẻ trầm lắng hơn các sự kiện hoàng gia khác, một số công dân Anh gốc Việt nói với VOA. Nước Anh hôm 6 tháng 5 đã chứng kiến những nghi thức long trọng trong lễ đăng quang đầu tiên trong vòng 70 năm của vua Charles đệ tam sau khi mẫu hoàng của ông là nữ hoàng Elizabeth đệ nhị băng hà hồi tháng 9 năm ngoái. Ở tuổi 74, Charles đệ tam là người lớn tuổi nhất từng lên ngai vàng. Ông đã phải chờ đợi lâu hơn bất cứ vị quân chủ nào trước ông. Vào thời điểm mẫu hoàng của ông bằng tuổi ông bây giờ, bà đang hướng tới kỷ niệm vàng, tức tròn 50 năm lễ đăng quang. Khoảng 100 nguyên thủ quốc gia và hàng chục thành viên hoàng gia từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng, đã đến London để tham dự lễ đăng quang. Thủ tướng Anh Rishi Sunak và tất cả các cựu thủ tướng Anh còn sống đều có mặt. Dọc theo tuyến đường dài 2 cây số từ cung điện Buckingham, dinh thự chính thức của hoàng gia Anh, đến tu viện Westminster, nơi tổ chức mọi lễ đăng quang kể từ năm 1066, nhiều người hâm mộ hoàng gia đã cắm trại nhiều ngày để có được góc nhìn tốt nhất để tận mắt xem lễ rước tân vương. Tại tu viện Westminster, số lượng quan khách tham dự gồm khoảng 2.300 người, ít hơn nhiều so với năm 1953, khi các công trình giả chiến được dựng lên trong tu viện để có chỗ cho hơn 8.000 người trong danh sách khách mời, theo CNN. Để so sánh, vào năm 1953, hơn 40.000 binh sĩ đã tham gia lễ đăng quang của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị trong một quân đội có lực lượng hơn 850.000 người, nhưng ngày nay quân số của quân đội Anh đã giảm xuống dưới 150.000 người. Trong một bài nghiên cứu gần đây, khoa hiến pháp tại Đại học University College London cho rằng nước Anh vẫn có một chế độ quân chủ quốc tế với vua Anh là nguyên thủ quốc gia của 14 nước khác, nhưng nước này không còn là một đại cường quốc tế. Buổi lễ đăng quang này khiêm tốn hơn so với 70 năm trước, một phần là do tân vương được cho là ưu tiên chế độ quân chủ hiện đại hơn, tinh gọn hơn. Đó cũng bởi vì, như các học giả tại UCL đã nói, nước Anh không còn khả năng tái hiện lại cảnh tượng trong lễ đăng quang nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Vua Charles đệ tam thừa hưởng một vương quốc mà ở đó không chỉ niềm tin vào quyền thiêng liêng của nhà vua đã phai mờ, mà ngay cả tín ngưỡng cũng tụt dốc. Chưa đến một nửa dân số England và xứ Wales, tức khoảng 46,2%, nhận mình là tín đồ Thiên Chúa giáo. CNN dẫn số liệu cuộc điều tra dân số năm 2021 cho biết, và 37,2% dân số nói rằng họ không theo tôn giáo. Bất chấp sự hoành tráng của lễ đăng quang, nó không phải là không gây tranh cãi. Một số người đã phản đối hàng triệu bảng tiền thuế của người dân Anh được chi trả cho một buổi lễ xa hoa vào thời điểm hàng triệu người phải gánh chịu khủng hoảng chi phí sinh hoạt trầm trọng. Lễ đăng quang cũng làm bùng phát các cuộc biểu tình chống chế độ quân chủ, với một vài người biểu tình bị bắt ở trung tâm London vào sáng ngày 6 tháng 5, trước khi buổi lễ đăng quang bắt đầu. Trước đó đã có sự bất bình khi một đạo luật gây tranh cãi và bị chỉ trích rộng rãi về trật tự công cộng có hiệu lực. Đạo luật này vốn được nhà vua ký thành luật chỉ vài ngày trước lễ đăng quang, cho cảnh sát quyền hành động mạnh mẽ hơn đối với những người biểu tình ôn hòa. Sau khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị băng hà, công ty thăm dò dư luận YouGov cho biết có sự tăng mạnh về tỷ lệ người dân Anh có cái nhìn thiện cảm đối với vua Charles, từ trong khoảng 40% lên 55%. Ông là thành viên hoàng gia được yêu mến thứ 5 sau con dâu Kate, con trai William, em gái Anne và thân mẫu quá cố của ông, người thường xuyên có tỷ lệ ủng hộ gần 80%, The Guardian cho biết. Tháng trước, một cuộc thăm dò của YouGov cho thấy công chúng Anh ủng hộ rộng rãi việc duy trì chế độ quân chủ, với 58% muốn có một vị quân chủ so với 26% muốn bầu ra nguyên thủ quốc gia. Trong số những thanh niên tuổi từ 18 đến 24, chỉ có 32% ủng hộ chế độ quân chủ, 38% muốn bầu cử. Tỷ lệ ủng hộ chế độ quân chủ ở những người trên 65 tuổi vẫn vững chắc ở mức 78%. Từ North London, cô Hiền Đỗ, một kế toán viên định cư ở Anh đã được 10 năm, nói với VOA điều khiến cô vui nhất trong lễ đăng quang là được có thêm một ngày nghỉ để dẫn con đi chơi. Về khía cạnh dư luận quan tâm thì tôi thấy không khí năm nay cũng tưng bừng, nhưng không được tưng bừng như hồi đám cưới của hoàng tử William và công nương Kate. Cô Hiền nói và cho biết nguyên nhân có lẽ năm nay do thời tiết xấu. Theo lời cô thì so với cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị thì vua Charles đệ tam ít được lòng dân hơn, nên cô cảm thấy chế độ quân chủ Anh đang cố gắng bám trụ. Chắc phải đợi đến lượt hoàng tử William lên ngôi thì may ra chế độ quân chủ mới được người dân ưa chuộng trở lại, cô nói. Khi được hỏi cô ủng hộ duy trì hay bãi bỏ chế độ quân chủ ở Anh, cô Hiền nói có bỏ hay không cũng không ảnh hưởng gì vì đã lâu rồi hoàng gia không can dự vào chính trường. Tuy nhiên, nếu bỏ thì làm mai một giá trị văn hóa của người Anh, cô nhận xét. Chế độ quân chủ là đặc trưng văn hóa của nước Anh như phong tục tập quán các nước thôi, cô lý giải. Ông Michael Dương, vốn vượt biên sang Anh từ năm 1986 và hiện định cư tại London, cảm thấy ngày lễ đăng quang có vẻ trầm lắng. Những dịp lễ hoàng gia khác người ta cắm cờ ở mọi nơi, nhà ai cũng cắm cờ, nhưng lễ đăng quang này chẳng có mấy người xôn xao. Ông nói và cho biết bản thân ông do bận việc nên cũng không ra xem trực tiếp mà chỉ xem lại qua TV. Ông nói khi ông giao tiếp với bạn bè và đối tác từ những xứ như Wales hay Ireland, thì họ có cái nhìn không tích cực về hoàng gia Anh. Trong khi đó, cộng đồng người Việt ở Anh ai cũng kính trọng nữ hoàng và nhà vua, mặc dù họ không quan tâm mấy đến hoàng gia. Theo lời ông thì những người Việt qua Anh được hưởng những lợi ích cuộc sống nên muốn giữ chế độ quân chủ đã có từ bao đời nay. Nước Anh có ngày hôm nay cũng nhờ có nhà vua và nữ hoàng nên cần phải giữ chế độ quân chủ. Ông nói và cho rằng tiền thuế của người dân dùng để nuôi hoàng gia không có gì phí phạm vì hoàng gia Anh tạo nên mặt mũi cho đất nước. Ông Michael nói trong bối cảnh vật giá xăng dầu, hàng hóa, thực phẩm mọi thứ đều tăng cao, còn công việc thì khó khăn hơn ngày xưa rất nhiều. Nhiều người Việt giờ đây khi gặp nhau hay than thở về cuộc sống, nên ông mong dưới thời trị vì của vua mới, cuộc sống sẽ tốt hơn. Ông nằm trong phái đoàn người gốc Việt được Sứ quán Việt Nam tổ chức gặp mặt Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nhân dịp ông Thưởng sang London dự lễ đăng quang. Ông cho biết ông được thắp tùng đoàn của ông Thưởng đi tiếp xúc các cơ quan ở London. Theo quan sát bên ngoài của ông thì phái đoàn của ông Thưởng được phía Anh tiếp đón nhiệt tình. Có vẻ họ rất coi trọng Việt Nam. Ông nói và cho biết trong chuyến đi này, ông Thưởng gặt hái được nhiều thứ qua các cuộc tiếp xúc với các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ Anh.
Người Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ đã tổ chức giỗ tổ Hùng Vương sau hơn 2 năm gián đoạn vì đại dịch COVID. Đây vốn là một hoạt động thường niên vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch và thu hút khá nhiều người tới tham dự. Chương trình bao gồm các nghi thức truyền thống như dâng tiểu, trà, cùng hương hoa lên bàn thờ quốc tổ và đọc sớ trước anh linh các vị vua Hùng. Sự kiện này từ nhiều năm nay được xem là một trong những sinh hoạt quan trọng của cộng đồng người Việt sinh sống trong vùng.
Thứ nhất đó thì nó là một cái dịp để mà mình duy trì được cái văn hóa và cũng là một cái cộng đồng mình hướng về cội nguồn. Và cái hơn hết là cá nhân Đức thì Đức thấy là bởi vì nó là một cái lễ giỗ tổ hướng về cội nguồn và không nhất thiết là phải quý vị cao niên mà có thể là dành cho tất cả các thế hệ. Mình là người Việt, mình là người Á Châu sống ở Mỹ và mình hướng về cội nguồn. Với một cái tinh thần đoàn kết.
Bên cạnh phần nghi lễ truyền thống thì chương trình cũng bao gồm những câu chuyện huyền sử về các đời vua Hùng đã dựng nước và giữ nước như thế nào do các bậc trưởng thượng trong cộng đồng kể lại cho các thế hệ người Việt trẻ.
Để cho cộng đồng nhìn thấy là mình vẫn là người Việt Nam, giàu ở xứ người bao nhiêu năm không cần biết, lịch sử Việt Nam mình vẫn nên nhớ và mình vẫn nhớ tới nguồn gốc của mình.
Ngoài ra, buổi lễ giỗ tổ còn có phần chia sẻ những ưu tư của người Việt hải ngoại về tình hình chủ quyền đất nước giữa các hành động quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông và thực trạng nhân quyền dân chủ trong nước khi các tiếng nói phản biện ngày càng bị đàn áp và bỏ tù.
Luôn giữ trong tim mình cái tâm hồn hướng về quê hương và mong rằng mọi việc đều tốt đẹp cho quê hương trong cái lời cầu nguyện ơn trên.
Phần cuối của buổi lễ là chương trình văn nghệ với những ca khúc ca ngợi quê hương đất nước Việt Nam và tôn vinh những vị anh hùng đã xả thân vì dân tộc và chủ quyền đất nước. Khu vực thủ đô Washington hiện có gần 70.000 người gốc Việt sinh sống với nhiều hội đoàn khác nhau. Mùa xuân hàng năm, chương trình giỗ tổ Hùng Vương do Hội Cao Niên đứng ra tổ chức là một trong những hoạt động văn hóa đáng chú ý, khởi động cho rất nhiều các sinh hoạt văn hóa văn nghệ khác nhau sẽ diễn ra trong mùa hè và mùa thu hàng năm để phục vụ các gia đình gốc Việt.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.